Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Thành Trung ở thị xã Hoài Nhơn, bà Phạm Thị Ngọc Thúy ở huyện Tuy Phước và bà Trần Thị Bích Hoa ở huyện Hoài Ân. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 33 ngày 20 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định, 31 tháng 3 1975, 31 tháng 3 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Thành Trung ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 10 Nghị định số 111 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017, trong đó quy định nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa như sau. Nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt. Tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ hàng hóa. Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 điều 15 nghị định này. Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của mỗi loại hàng hóa quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này và quy định pháp luật liên quan. Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này và chưa quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan, tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung theo quy định tại điểm này. Trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn, thì phải ghi những nội dung quy định tại các điểm A, B và C khoảng 1 điều này. Trên nhãn hàng hóa, những nội dung quy định tại điểm D khoảng 1 điều này được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó. Nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan. Tên hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 điều 15 nghị định này. Tên hoặc tên viết tắt của tổ chức cá nhân sản xuất hoặc tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài. Trường hợp trên nhãn gốc hàng hóa chưa thể hiện tên đầy đủ và địa chỉ của tổ chức cá nhân sản xuất hoặc tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài, thì các nội dung này phải thể hiện đầy đủ trong tài liệu kèm theo hàng hóa. Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có nhãn gốc tiếng nước ngoài theo quy định tại các điểm A, B, C khoảng 2 điều này, sau khi thực hiện thủ tục thông quan và chuyển về kho lưu giữ, tổ chức cá nhân nhập khẩu phải thực hiện việc bổ sung nhãn hàng hóa ghi bằng tiếng Việt theo quy định tại khoản 1 điều này trước khi đưa hàng hóa vào lưu thông tại thị trường Việt Nam. Nhãn của hàng hóa xuất khẩu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật của nước nhập khẩu. Trường hợp thể hiện xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa xuất khẩu, nội dung ghi xuất xứ hàng hóa tuân thủ quy định tại khoản 1 điều 15 nghị định này. Nội dung nhãn hàng hóa xuất khẩu tuân thủ quy định tại khoản 2 điều 18 nghị định này. Bà Phạm Thị Ngọc Thúy ở huyện Tuy Phước hỏi, pháp luật quy định việc xử phạt người điều khiển dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như thế nào? Trả lời, điều 10 nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định việc xử phạt người điều khiển dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không nhường đường theo quy định, không báo hiệu bằng tay khi chuyển hướng, không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều này. Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường hè phố. Điều khiển dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới. Để súc vật đi trên đường bộ, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông. đi dàn hàng ngang từ hai xe trở lên, để sốt và kéo xe mà không có người điều khiển xe không có báo hiệu theo quy định, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông, dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ, xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định. Bà Trần Thị Bích Hoa ở huyện Hoài Ân hỏi, thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính về đất đai được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 38 Nghị định số 91 ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó có quy định thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính cụ thể như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 5 triệu đồng, tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 50 triệu đồng, tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 5 nghị định này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 500 triệu đồng, tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 5 nghị định này.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 33 ngày 20 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định 31 tháng 3 1975-31 tháng 3 2025. Theo kế hoạch, nhiều hoạt động phong phú thiết thực sẽ diễn ra trong dịp này nhằm khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường của cán bộ và nhân dân trong tỉnh, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào và khát vọng phát triển quê hương Bình Định ngày càng giàu đẹp. Ở cấp tỉnh, sáng 29 tháng 3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định nhằm giới thiệu quảng bá rộng rãi về tiềm năng lợi thế cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện để các nhà đầu tư doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu về cơ chế chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư của tỉnh, làm tiền đề cho các hoạt động đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các nhà đầu tư nước ngoài. Chiều cùng ngày, cũng tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra buổi tọa đàm với các doanh nhân trí thức tiêu biểu là người Bình Định. Sau đó một ngày, sáng 30 tháng 3 tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì lễ dân hoa dân hương tượng đài chiến thắng núi Bà. Ngay sau đó, tại một số địa phương trong tỉnh sẽ diễn ra lễ khánh thành 4 công trình, đập dân Phú Phong, huyện Tây Sơn, tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại, tuyến đường tránh phía nam thị trấn Phú Phong, tuyến đường từ quốc lộ 19 đến khu công nghiệp BKMAC V-Ship Bình Định, kết nối với cảng Quy Nhơn, đoạn tuyến chính, hệ thống tiêu úng thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn và lễ khởi công khu công nghiệp Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ. Chiều 30 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Hội cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức gặp mặt các nhân chứng lịch sử tiêu biểu cho lực lượng cán bộ quân dân chính đã có nhiều đóng góp trong chiến dịch giải phóng tỉnh Bình Định, tham gia đánh chiếm tòa thị chính thị xã Quy Nhơn vào ngày 31 tháng 3 1975. Tối 30 tháng 3, trước tượng đài Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định. Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và BTV. Ngoài ra, trong tháng 3 năm 2025, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thăm tặng quà các lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Cùng với các hoạt động của tỉnh, các sở ngành, hội đoàn thể tỉnh tổ chức phối hợp các hoạt động hưởng ứng như chăm lo các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, xây dựng và triển khai các chương trình, gói dịch vụ thu hút khách du lịch đến Bình Định trong dịp tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh. Trưng bày tư liệu lịch sử Bình Định 50 năm xây dựng và phát triển, triển lãm ảnh nghệ thuật 50 năm Bình Định, đất và người, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các ban sở ngành, hội đoàn thể tỉnh. Về công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trong tháng 2 năm 2025, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định xây dựng phóng sự truyền hình về thành tựu 50 năm xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định. Từ khi ban hành kế hoạch đến ngày 1 tháng 5 năm 2025, báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, cổng thông tin điện tử Bình Định, trang thông tin điện tử các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền về truyền thống cách mạng, diễn biến và ý nghĩa thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của tỉnh Bình Định và các địa phương trong tỉnh. Sự hy sinh đóng góp của quân và dân Bình Định vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành tựu 50 năm xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định và của các địa phương trong tỉnh trên các mặt phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, các đột phá chiến lược nhằm đưa Bình Định phát triển nhanh và bền vững. Không khí vui tươi phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về 50 năm ngày giải phóng tỉnh nhà. Niềm tin của cán bộ nhân dân trong tỉnh về sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước và sự điều hành của chính quyền địa phương trên các mặt đời sống xã hội. Từ khi ban hành kế hoạch đến ngày 30 tháng 4 năm 2025, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cổ động trực quan tại các quảng trường, các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư, các cơ quan trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và các huyện, thị xã. Lắp đặt cổng hơi và chạy khẩu hiệu trên hệ thống bảng điện tử, màn hình LED, trang trí tại các khu vực diễn ra hoạt động kỷ niệm. Trong quý 1 2025, tùy theo điều kiện thực tế, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm hoặc các hoạt động kỷ niệm, gặp mặt giao lưu với nhân chứng lịch sử, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bằng nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.